Y Tiên Thiểu, chương 1275, Mệnh Đan Cảnh, cốc truyện audio.com, thiên địa ngũ hành, vận mệnh nơi tay, mệnh đan cảnh thành cho ta. Kỳ Qua hét lớn một tiếng, toàn lực thúc dục 360 viên kim đan phát ra hào quang thật lớn đem ma khí của Quân Thương Sinh áp chế xuống. Quân Thương Sinh cảm giác Kỳ Qua sắp đột phá cảnh giới, cực kỳ không cam lòng giận dữ hét. Ta muốn giết xúc sinh ngươi. Lúc này nhìn Quân Thương Sinh giống như phát bệnh tâm thần. Tu La Ác Linh bị Tùy Qua chém giết hơn phân nửa, kể cả Ngưu Xà cũng bị giết chết, đối với Quân Thương Sinh mà nói thật sự không đả kích nào lớn hơn. Sự tình diễn biến thành như vậy hoàn toàn vượt ra sự tưởng tượng của hắn, nhưng lại kích phát sự liều mạng của hắn. Ma đạo luân hồi kiếm, vạn kiếm luân hồi, giọng nói Quân Thương Sinh tràn ngập phẫn nộ, tràn ngập liều mạng, từ trên đỉnh đầu toát ra một thanh kiếm tối đen, không biết do tài liệu gì luyện chế mà thành, hoàn toàn không có hình thái, nhưng một đoàn khí thể chỉ có thể lờ mờ nhận ra là một thanh kiếm, phóng xuất ra kiếm khí đầy trời, bởi vì sau khi nó xuất hiện ma khí khắp chung quanh Quân Thương Sinh đều biến thành kiếm khí. Theo sau Tùy Qua chứng kiến kiếm khí tối đen đầy trời gào thét như mưa bắn về phía hắn. Bản thể ma đạo luân hồi kiếm cũng hoàn toàn sát nhập vào trong kiếm vũ, mặc dù là Tùy Qua cũng không cách nào phân biệt đâu là hư ảnh đâu là bản thể thanh kiếm. Pháp bảo của Quân Thương Sinh quả nhiên lợi hại, trong lúc nguy cấp đối với Tùy Qua mà nói chính là tận lực đột phá cảnh giới. Bởi vì từng có kinh nghiệm Tùy Qua cũng không hoảng loạn, toàn lực thúc dục 360 viên kim đan, đem lực lượng đẩy lên tới mức tận cùng. Khi kim đan bị thúc dục đến cực hạn, bắt đầu xuất hiện ngũ thải ban lan. Theo thứ tự biến thành bạch thanh, hắc hồng, hoàng năm màu, đại biểu thiên địa ngũ hành, đại biểu màu sắc mệnh đan cảnh. Nhưng mệnh đan cảnh khác với nguyên đan cảnh cùng nghịch đan cảnh, không phải lĩnh ngộ được tinh nghĩa của mệnh đan cảnh thì có thể đem cảnh giới đề thăng, mà phải không ngừng rèn luyện kim đan mới được. Chính bởi vì như thế Quân Thương Sinh mới liều lĩnh muốn giết chết Tùy Qua trước khi hắn đột phá được mệnh đan cảnh. Đương nhiên còn một điều, đạo kiếm khí giết chết Ngưu Xà đã biến mất hoàn toàn, cả Tùy Qua lẫn Quân Thương Sinh đều biết đạo kiếm khí kia sẽ không tiếp tục xuất hiện. Nếu không mà nói chỉ sợ Quân Thương Sinh đã trốn chạy, làm sao còn dám lưu lại nơi này đối chiến với Tùy Qua. Thương, kiếm khí đã đánh úp lại, Tùy Qua không chút sợ hãi toàn lực thúc dục thảo mộc binh trận, dùng kiếm ý thảo mộc giai binh đối kháng vạn kiếm luân hồi của Quân Thương Sinh. Mỗi khi Quân Thương Sinh phóng thích một đạo kiếm khí Tùy Qua liền xuất ra một mảnh linh thảo va chạm, không ngờ đều có thể ngăn cản. Trong quá trình này kim đan của hắn càng thêm nồng đậm. Thật hiển nhiên Tùy Qua lợi dụng vạn kiếm luân hồi của Quân Thương Sinh đến rèn luyện kim đan của mình. Quân Thương Sinh cũng ý thức được điểm này, hôm nay không biết hắn gặp phải vận xui gì, có lẽ đúng như lời nói của Tùy Qua, hắn đã gặp phải khắc tinh. Luân, hồi, nhát, kích, vẻ mặt Quân Thương Sinh ngưng trọng trong miệng gần từng chữ theo thanh âm vang lên thiên địa tựa hồ như ngừng lại bởi vì kiếm khí tối đen đầy trời toàn bộ định giữa không trung. Kim đan hư ảnh càng lúc càng sáng, trong thiên địa hàng vạn hàng ngàn kiếm khí tối đen, cốc truyện audio.com, lại động lấy Quân Thương Sinh làm trung tâm, thong thả xoay tròn, thiên địa không gian tựa hồ biến thành vặn vẹo, mơ hồ có thể chứng kiến hư ảnh lục đạo luân hồi xuất hiện bên trong kiếm khí, nếu tu hành không đủ ý chí sẽ hỏng mất tâm thần thất thủ, điên điên khùng khùng. Nguyên khí khổng lồ thông qua hồng mông thụ rót vào bên trong kim đan bắt đầu lần thuế biến cuối cùng. Đột nhiên nguy cơ xuất hiện, hai bên Tùy Qua hiện ra hai đạo chân khí cường đại bắn nhanh mà đến. Hai ma đầu cường đại Trần Thiên Thạch cùng Lam Noãn rốt cục xuất thủ. Trí tuệ của hai ma đầu khẳng định cao hơn Ác Linh rất nhiều, hơn nữa thông hiểu lẫn nhau, liên thủ công kích phối hợp không chê vào đâu được, lựa chọn thời cơ lại cực kỳ tinh chuẩn, đúng ngay thời khắc mấu chốt lúc Tùy Qua đang đột phá. Trần Thiên Thạch cùng Lam Noãn nhân cơ hội ra tay, Tùy Qua làm sao xem nhẹ điểm này, hành động của hai người hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, cho nên khi hai ma đầu liên thủ đánh tới một kích Tùy Qua đồng thời xuất thủ. Thiên tinh thạch của Trần Thiên Thạch tuy vỡ một lỗ hồng, nhưng bị hắn toàn lực thúc dục vẫn nghiền áp xuống đỉnh đầu Tùy Qua. Thanh sắc đoạn kiếm của Lam Noãn hóa thành một đạo thanh mang, phân hóa thành những cây kim nhỏ như lông châu dài đầy trời, bắn nhanh tới khắp toàn thân Tùy Qua thật khó thể phòng bị. Mộc hoàng giáp trụ, gia trì thân thể ta, 300 kim đan, dung hợp giáp trụ, Tùy Qua hét lớn một tiếng, hoa văn giáp trụ đại thịnh, phù văn trên vân gỗ càng thêm chói mắt. Áp lực càng lớn, không gian gia tăng tu vi của hắn càng lớn. Quả nhiên khi Tùy Qua đem kim đan dung hòa cùng giáp trụ, vân gỗ càng thêm sáng ngời, theo sau khắp chung quanh thân thể hắn hiện lên hư ảnh giáp trụ, hư ảnh thật lớn, cao chừng 2 trượng, khắp 4 phía giáp trụ có 8 đầu thanh long vờn quanh, trên giáp trụ khảm hơn 300 viên minh châu, đại biểu hơn 300 viên kim đan trong thân thể Tùy Qua. Hư ảnh giáp trụ vừa xuất hiện, phóng xuất ra uy thế vô cùng, ma vật trong ma quỷ thành đều kinh hãi đảm chiến, mà nhóm người Tang Thiên đang thanh tẩy ma vật đều cảm nhận được một cỗ chân khí uy nghiêm thật lớn tràn ngập trong thiên địa, không hẹn đều nhìn về hướng Tùy Qua. Về phần ba ma đầu quân Thương Sinh vừa sợ vừa tức giận. Nhưng công kích của Trần Thiên Thạch cùng Lam Noãn đã không cách nào thu trở lại, chỉ có thể thi triển ra toàn bộ tu vi, sau đó hung hăng oanh lên người Tùy Qua. Công kích của hai ma đầu đều bị ngăn chặn cách Tùy Qua hai trượng, hư ảnh giáp trụ toát ra uy lực hoàn toàn vượt qua suy đoán của chính Tùy Qua, dù là Thiên Tinh Thạch bị toàn lực thúc dục cũng không chút sức mẻ, thậm chí cũng không làm hư ảnh giáp trụ có chút biến dạng, càng không cần nói tới công phá phòng ngự hư ảnh. Quá cường đại, luân hồi một kích, toàn lực xuất thủ, kiếm khí tối đen đầy trời, đem Tùy Qua tầng tầng vây quanh, kiếm khí xoay tròn sản sinh ra một loại lực lượng vô cùng quỷ dị, lực lượng kia chính là luân hồi lực, tựa hồ muốn đem Tùy Qua kéo vào bên trong luân hồi. Trần Thiên Thạch cút cho ta, Tùy Qua quát lớn một tiếng, vươn tay, đem Thiên Tinh Thạch nâng lên. Trong nháy mắt hắn nâng lên Thiên Tinh Thạch, tinh thần lực cường đại truyền vào, quấy nhiễu sự khống chế của Trần Thiên Thạch, tuy rằng chỉ trong thời gian khoảnh khắc nhưng đối với người kia mà nói là thập phần chí mạng. Cuối cùng Tùy Qua hung hăng ném Thiên Tinh Thạch về hướng người kia. Lồng ngực Trần Thiên Thạch phát ra tiếng, góc truyện audio.com, vàng như sấm sét, không nghĩ tới có một ngày mình bị Thiên Tinh Thạch nghiền ép như hôm nay. Cách chương.